Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 2 nội dung cuộc phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự tương quan giữa Hoa Kỳ với Tòa Thánh và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật thầu quý vị lòng tri ân của bà Marisa Anna Maria Salivo Micali, tín hữu Công giáo Ý, đối với chân phước Bartolo Longo, tông đồ Kinh Mân Côi. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về nguyên tắc bổ trợ trong giáo huấn xã hội. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Singapore, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh ca ngợi sự hòa hợp đa tôn giáo tại Singapore và khích lệ sự đối thoại liên tôn tại nước này. Đức Hồng Y Parolin đã từ Đông Timor đến viếng thăm Singapore từ Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua. Ngài đã được Tổng thống và Thủ tướng nước này tiếp kiến, và trong bữa tiệc do Ngoại trưởng Shanmugam khoản đãi hôm qua 17 tháng 8, Đức Hồng Y nhận định rằng Singapore sát cánh với nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ nhất và góp phần vào nhu cầu chung của thế giới về hòa bình và thịnh vượng, đặc biệt thời nay khi thế giới đang phải đương đầu với nhiều thách đố rất lớn lao như trào lưu tôn giáo cực đoan và nạn khủng bố. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng nói rằng, tôi hài lòng khi hay biết Singapore là một xã hội đa tôn hòa hợp, và tôi muốn khích lệ sự dấn thân đối thoại liên tôn hữu hiệu và tự do tôn giáo đích thực. Đức Hồng Y không quên ca ngợi nỗ lực của Singapore trong việc bảo tồn môi trường, gia tăng sự ý thức về tình trạng mong manh của thế giới chúng ta. Ngài nói, thông điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng Francisco Laudato Si về sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta làm nổi bật liên hệ giữa sinh thái học, tự do cá nhân và trách nhiệm của cộng đồng.
Hôm Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo Singapore và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đã nói đến cách thức sống sự thuộc về giáo hội trong một xã hội vừa đa nguyên, vừa sung túc nhưng cũng bị tục hóa nhiều. Ngài nhận định rằng, trong gần 200 năm hiện diện tại quốc gia thành phố này, một nước đã trở thành trung tâm tài chính lớn thứ tư của thế giới, giáo hội công giáo đã góp phần vào sự tiến bộ và phát triển xã hội, cũng như với đóng góp của nhiều giáo dân chuyên gia. Nhưng công việc chưa chấm dứt. Sau gần 50 năm Singapore được độc lập, giáo hội vẫn còn một hành trình cần thực hiện dựa trên tin mừng, giáo hội phải chiếu tỏa như ánh sáng muôn dân. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh khích lệ mọi thành phần giáo hội tại Singapore loan báo tin mừng với nhiều sáng kiến trong một xã hội đang thay đổi, đi tới các khu vực ngoại ô của cuộc sống, nhất là cộng tác với mọi người thiện chí để đề cao vai trò của đức tin và luân lý trong xã hội. Đức Hồng Y Parolin trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, đứng trước trào lưu tục hóa gây hấn, giáo hội phải nêu một chứng tá hữu lý và kiên nhẫn, vì khi người ta tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, thì rốt cuộc họ sẽ tôn thờ các thần tượng và con người, nam nữ, đánh mất phẩm giá và các quyền của họ. Singapore chỉ có một giáo phận duy nhất, gồm gần 153.000 tín hữu công giáo trên tổng số gần 5.400.000 dân, tương đương với 3% dân số. Đức Tổng giám mục William Ngô Thành Tài coi sóc giáo phận với sự cộng tác của 145 linh mục triều và dòng, 126 tu huynh và 176 nữ tu.
Tại Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, tu viện Đại Kết Tê-xê đã tưởng niệm 10 năm vị sáng lập là thầy Roger Schultz bị sát hại tối ngày 16 tháng 8 năm 2005 trong buổi cầu nguyện chung. Một phụ nữ người Rumani bị bệnh tâm trí đã đâm thầy Roger nhiều nhát dao, khiến thầy từ trần ngay sau đó. Lễ tưởng niệm thầy được cử hành ngoài trời tại Tê-xê bên Pháp trước sự tham dự của 7.000 bạn trẻ quốc tế, gần 100 tu hinh và khoảng 100 đại diện các giáo hội Kitô và tôn giáo khác, trong đó có Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện Đức Thánh Cha Francisco. Ban sáng ngài đã chủ sự thánh lễ công giáo tại nhà thờ Hòa Giải ở Tê-xê, và trong buổi lễ tưởng niệm ban chiều do thầy Alois, tu viện trưởng Tê-xê chủ sự, Đức Hồng Y đã đọc thư cảm ơn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các vị khách khác có mục sư Olaf Fixetvai, người Na Uy, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, nữ mục sư phó chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, và Đức Tổng giám mục John Santamu của giáo phận York bên Anh Quốc trong tư cách là đại diện Liên hiệp Anh giáo. Lễ tưởng niệm thầy Roger cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thầy thành lập tu viện Đại kết Tê-xê. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đã công bố một tuyên ngôn tại thành phố Bonn bên Đức, trong đó ngài đề cao linh đạo và chứng tá đức tin của tu viện Tê-xê. Đức Hồng Y viết, chúng tôi biết ơn về những gì từ Tê-xê chiếu tỏa ra các nơi trên thế giới trong bao nhiêu năm qua. Kinh nguyện đại kết và chứng tá về Chúa trong xã hội này là điều không thể thiếu được. Đó là điều mà tu viện Tê-xê đang sống một cách đáng tin cậy qua cộng đoàn của mình. Đức Hồng Y Marx cũng nhận xét rằng, tuy 75 năm trôi qua, nhưng tu viện Tê-xê vẫn không giảm mất sức thu hút đối với thế hệ trẻ. Ngài viết, thật là tốt khi chúng ta có những nơi mà người trẻ có thể chia sẻ đức tin và cảm nghiệm tình hiệp thông trong Chúa Kitô.
Cũng liên quan đến Tê-xê, tu viện này sẽ thành lập một huynh đoàn nhỏ đầu tiên với hai tu huynh kể từ tháng 9 tới đây. Thầy Alois Leiser, tu viện trưởng, tuyên bố như trên hôm 15 tháng 8 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức. Huynh đoàn này được thành lập theo lời mời của một giám mục công giáo và một chủng viện tin lành ở Cuba. Hai tu huynh cho biết chưa thiết lập chương trình hoạt động tại Cuba. Điều đầu tiên là các thầy muốn lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu địa phương. Thầy Alois kể lại, hồi năm ngoái có nhiều bạn trẻ nói với thầy là họ cảm thấy bị lẻ loi cô lập và không thấy có viễn tượng tương lai nào nơi quê hương của họ. Trong bối cảnh đó, tu viện Tê-xê muốn liên hệ với giới trẻ tại Cuba. Tu viện Đại kết Tê-xê do thầy Roger Schultz thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ sáng lập và hiện có khoảng 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, Công giáo, Tin lành, Chính thống, Anh giáo, vân vân. Trong số này có khoảng 1/4 các tu huynh sống trong các huynh đoàn nhỏ ở Á, Phi và Mỹ Châu Latin. Các thầy hoạt động với các trẻ em bụi đời, các tù nhân, người gần qua đời và những người cô đơn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần 2 nội dung cuộc phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự tương quan giữa Hoa Kỳ với Tòa Thánh và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hoa Kỳ sau khi viếng thăm Cuba. Hai chuyến viếng thăm này khiến cho giới truyền thông quốc tế rất chú ý. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 2 bài phóng viên Vatican Gerard O'Connell phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, ngày 5 tháng 8 vừa qua, về tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, cũng như một số vấn đề quốc tế và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thưa Đại sứ, Tòa Thánh Vatican đã bày tỏ hài lòng với thỏa hiệp Hoa Kỳ và vài nước khác ký với chính quyền Iran, có đúng thế không?
Ban đầu Tòa Thánh đã có phản ứng tích cực, nhưng trong bài phỏng vấn dành cho báo điện tử Vatican Insider ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã bày tỏ phản ứng rất là tích cực. Trong các ngày trước đó thì các vị đã không chắc chắn điều này sẽ tiến triển như thế nào. Các quốc gia khác trong vùng cũng nói rằng phản ứng ban đầu của chúng tôi nói chung đã tích cực và bây giờ có ý nghĩa nữa. Nói chung họ ủng hộ thỏa hiệp này.
Đức Thánh cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ. Đại sứ đọc sự kiện này như thế nào?
Tôi thấy thật kinh quá. Ông Bernard, chủ tịch Quốc hội Mỹ, là người công giáo, và ông nói tôi đang mời Đức Giáo hoàng, và Đức Francisco là vị giáo hoàng của các ngạc nhiên đã nói tôi sẽ làm điều đó.
Đức Francisco đã đợi lâu mới đáp trả lời mời hay sao?
Không, ngài không đợi lâu tí nào. Thật đã là một bất ngờ đối với tôi, nhưng tôi tin rằng, và bây giờ ông biết ngài hơn tôi đấy, bản năng của ngài đã là đây là kiểu tôi sẽ nói với nhân dân Hoa Kỳ. Khi tôi nói với các giám mục thì tôi chỉ nói chuyện với các giám mục thôi, chứ tôi không nói chuyện với nhân dân Hoa Kỳ. Nhưng đây là kiểu tôi nói với nhân dân Hoa Kỳ. Nó sẽ là cả hai điều, gia tài và kết quả mà người ta sẽ tìm giải thích và giải thích sai.
Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu rộng trên bình diện chính trị và Quốc hội phản ánh việc cực hóa này. Nếu đại sứ phải cố vấn cho Đức Francisco đi qua sự cực hóa này, thì đại sứ sẽ nói gì với ngài?
Kêu gọi các dân biểu Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ nêu cao các mục đích của đất nước chúng tôi, nêu cao điều chúng tôi đã và hiện đang đứng lên để bảo vệ. Quý vị có lý. Khi chúng tôi nhìn vào vài ứng viên, sự hiếu chiến mà chúng tôi thấy nơi vài phần của Mỹ lôi cuốn, nhưng đồng thời người Mỹ cũng động lòng trắc ẩn. Họ đi ra, họ lo lắng cho người khác, họ làm việc rất vất vả để tìm cách tự lo liệu lấy. Và điều này thường trong một cách thức tư bản. Họ làm việc vất vả và họ không ăn trộm nhiều. Vì thế tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi Quốc hội như là các đại diện của nhân dân Hoa Kỳ, đạt tiềm năng của họ, và nói với họ rằng, quý vị cao cả và quý vị có thể trở thành cao cả hơn, quý vị có thể cảm thương, mức độ tinh thần thiện nguyện trong các cộng đoàn của quý vị lớn hơn bất cứ đâu trên thế giới này. Quý vị làm nhiều hơn, quý vị trợ giúp dân chúng vòng quanh thế giới, quý vị có thể động lòng trắc ẩn với những người thăm quý vị, và quý vị là một quốc gia của những người di cư. Quý vị biết có ít dân biểu Ireland và Italia quên rằng, ông bà cha mẹ họ đã sang Hoa Kỳ bằng thuyền. Vì thế tôi nghĩ Đức Thánh Cha sẽ kêu gọi Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ về điều đó.
Đại sứ muốn nói ngài sẽ kêu gọi các bản năng tốt hơn của họ.
Vâng, kêu gọi các bản năng tốt hơn của họ và ngài sẽ ghi một bàn thắng.
Có vài lời tuyên bố của Đức Thánh Cha trong thông điệp căn nhà chung của chúng ta và trong diễn văn nói với các phong trào nhân dân cũng như trong chuyến viếng thăm Bolivia đã là các chỉ trích mạnh mẽ chống lại kiểu điều hành kinh tế. Nhiều người tại Hoa Kỳ đọc chúng như là một chỉ trích mạnh mẽ chống lại chế độ tư bản. Còn đại sứ thì đại sứ nói gì về các lời chỉ trích này?
Tôi đã không đọc chúng như là lời mạnh mẽ chỉ trích mọi hình thái của chế độ tư bản. Tôi nghĩ một cách nòng cốt, Đức Thánh Cha đang nói những điều mà các vị tiền nhiệm của Ngài đã nói, nhưng Ngài làm điều đó với sự tinh tế Latin thôi. Ngài nói về các thái quá của chế độ tư bản, và khi tôi đọc báo và thấy ai đã bị bỏ tù nơi này nơi kia vì vài vụ xì căng đan nhà băng, thì tôi thấy là có các thái quá thật. Tôi không thể tin rằng Ngài đang nói là hệ thống tư bản, tưởng thưởng công việc mệt nhọc, các quyết định tốt là hoàn toàn sai lầm. Chắc chắn là Ngài không đang nói rằng hệ thống xã hội chủ nghĩa là câu trả lời. Ngài chỉ nói rằng đừng lạm dụng các sự vật, đừng lạm dụng chế độ tư bản của quý vị. Chắc chắn là Đức Francisco đã nói lên nỗi lo lắng này tại nhiều khu vực khác nhau liên quan tới việc phân chia tầng lớp của xã hội chúng ta. Rằng có ít người trên chóp đỉnh đã thu tích chồng chất của cải nhiều đến như thế và đã gạt ra ngoài hoàn toàn 3 hay 4 tầng lớp khác trong xã hội. Chứ không phải chỉ gạt những người nghèo nhất, nhưng gạt cả những người chiến đấu để có được 30.000 Mỹ Kim hàng năm với 3 đứa con phải nuôi. Điều đó là dưới mức nghèo túng tại vài thành phố. Ngài thừa nhận các kết quả, và tôi nghĩ rằng những người chỉ trích Đức Thánh Cha là bài tư bản đang đi quá xa. Có lẽ tôi sai, nhưng đó là kiểu tôi đọc hiểu các lời tuyên bố của Đức Thánh Cha.
Trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đại sứ có chờ đợi hay là đại sứ có muốn cố vấn ngài dịu giọng hơn trong các tuyên bố của ngài liên quan tới chế độ tư bản, nạn nghèo đói, tệ nạn di cư và khí hậu hay không?
Không, hạ giọng xuống, không. Tôi hy vọng rằng ngài sẽ lắng nghe dân chúng đang nói, bạn có thể nói lên điều đó làm sao, bởi vì chúng tôi không có các khu xóm ổ chuột bên Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi có các vùng ngoại ô nghèo rất xấu, nhưng không phải là các khu xóm ổ chuột. Và bạn có thể nói điều đó một cách khác. Người Mỹ trung bình đi nhà thờ, làm việc mệt nhọc, tìm lo lắng cho gia đình, có thể là họ ly dị và có cả một bó các đặc tính khác nữa. Nó không giống như lớp người trung bình bên châu Mỹ Latin. Tôi hy vọng là người ta cũng khuyên ngài nói với thực tại của Hoa Kỳ, vì nó là một thực tại phức tạp. Tôi không nghĩ rằng ngài tháo lui trước vấn đề di cư. Tôi không nghĩ rằng ngài tháo lui trước vấn đề nghèo túng. Ngài có thể nói về hệ thống công lý tội phạm.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một nhà tù tại Philadelphia, và tôi tưởng tượng ra là ngài sẽ không bỏ qua cơ hội nói vài điều. Đại sứ có nghĩ vậy không?
Quý vị biết hệ thống công lý tội phạm của chúng tôi là duy nhất và kinh khủng.
Tôi biết là bên Hoa Kỳ có 2,2 triệu tù nhân. Đã không có nước nào trên thế giới có nhiều tù nhân như vậy, kể cả Trung Quốc.
Quý vị có lý, và đó là điều thật kinh khủng, và nó nhắm tới các người da đen và những người nói tiếng Tây Ban Nha, và nó cũng là điều kinh khủng, và vì thế, chúng tôi phải làm cái gì liên quan tới nó. Như vậy, nếu Đức Giáo Hoàng nói với Quốc hội và Ngài nêu các vấn đề khiến cho Ngài lưu tâm, như vấn đề di cư, bỏ cấm vận Cuba, vấn đề khí hậu, nghèo túng, vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới. Rồi tôi nghĩ dân chúng sẽ rút tỉa từ chuyến viếng thăm của ngài là Đức Giáo Hoàng đã nói gì về điều đó. Tôi có đang nghĩ tới điều đó không? Tôi nghĩ là Đức Thánh Cha sẽ để lại câu hỏi này, nghi vấn này, và có lẽ họ sẽ trở lại và đọc thông điệp của ngài.
Đức Thánh Cha Francisco là người thích tiếp xúc với dân chúng. Ngài muốn gần gũi người dân và tới với người dân. Điều này dấy lên vấn đề an ninh. Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều súng, vì thế đại sứ lượng định nguy cơ đối với sự an toàn của Đức Thánh Cha như thế nào? Liệu ngài có thể tiếp xúc với dân chúng như ngài thích hay không?
Đã có một việc chuẩn bị dài cho chuyến viếng thăm này. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã sớm dấn thân trong việc chuẩn bị. Họ rất tốt, và họ lặp đi lặp lại rằng chúng tôi có thể đối phó với bất cứ chuyện gì liên quan tới an ninh cho Đức Thánh Cha, miễn là chúng tôi biết trước. Vì thế nếu chúng tôi biết ngài sẽ cho dừng xe jeep để nhoài người ra cho đứa bé kia, chúng tôi có thể đối phó. Nếu ngài muốn đến thăm nhà tù và gặp các tù nhân, chúng tôi có thể đối phó, chỉ cần cho chúng tôi biết trước. Vì thế đã có nhiều chuẩn bị đang tiếp tục. Lực lượng mật vụ cùng với các cảnh sát Washington, New York và Philadelphia sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Như thế là không có gì phải sợ cho an ninh của Đức Thánh Cha.
Ồ, có sự sợ hãi chứ. Có sợ hãi, nhưng các lực lượng này đã có chương trình cho từng phút một, và họ sẵn sàng cho những gì họ phải sẵn sàng.
Khi nhìn vào chương trình chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, ngoài việc nói chuyện tại Quốc hội, có các biến cố nào khác nổi bật đối với đại sứ?
Tôi thấy có hai biến cố khác, ngoài việc thăm tòa Bạch Ốc và Quốc hội là hai biến cố lớn. Thứ nhất là việc Đức Thánh Cha nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới, vì người ta sẽ dồn sự chú ý vào những chuyện như việc phát triển có thể chịu đựng được, khí hậu, môi sinh toàn vẹn, là nhiệm vụ mà thế giới phải chu toàn nhiều hơn trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris vào cuối năm nay. Thế rồi nếu ngài nói với Liên Hiệp Quốc về Liên Hiệp Quốc như là một cơ thể, có lẽ đã hơi kẽo kẹt rồi và cần phải được trở thành tươi mát hơn để có thể chu toàn vai trò của nó trên thế giới. Thứ hai, tôi nghĩ rằng điều ngài nói trong cuộc gặp gỡ của các gia đình thế giới sẽ vô cùng quan trọng. Tôi không nghĩ là ngài sẽ để mình bị lôi cuốn vào hôn nhân đồng phái hay những chuyện vớ vẩn như thế. Tôi nghĩ ngài sẽ nói về tầm quan trọng của gia đình cả khi nó bị gãy đổ. Dân chúng đang chiến đấu. Nó là điều giữ chúng ta lại với nhau và nó quan trọng như thế nào. Và tôi hy vọng rằng ngài có thể nhấn mạnh và khích lệ các chị em phụ nữ đã không trông thấy chồng cả một năm trời vì họ sang Syria và để vợ và con cái ở lại và hứa sẽ gửi tiền nhưng đã không gửi. Mọi thứ tình trạng như thế, người dân sống trong chiến tranh, người dân sống trong rối loạn, các vụ hôn nhân ly dị và đổ bể. Và rồi quý vị hãy nhớ là Đức Thánh Cha trở lại Roma và bước thẳng vào Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình nhé. Vì thế tôi nghĩ nó sẽ lớn lao, nhưng Ngài diễn đạt và làm dịu nó sẽ lớn lao.
Đại sứ đã bắt đầu chức vụ ở đây hồi tháng 9 năm 2013, tức là 6 tháng sau khi Đức Francisco làm giáo hoàng. Từ đó đến nay đại sứ có hay gặp Ngài không?
Không nhiều đâu. Và tuy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý của tôi không hay, tôi đã rất xúc động mỗi khi gặp Đức Thánh Cha. Ngài chân thực lắm. Chẳng hạn khi Ngài đến trường Bắc Mỹ vào ngày 2 tháng 5 năm nay, cha giám đốc đưa Ngài tới chào tôi khi Ngài đi xuống lối đi giữa các ghế nhà nguyện trước khi dâng thánh lễ. Tôi đã trông thấy tay áo dòng sờn rách của Ngài. Ngài thật là người chân thực, gây kinh ngạc.
Đại sứ đã có thể nói chuyện với Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ngài chưa?
Chưa, nhưng tôi hy vọng sẽ có cơ hội này trước khi Ngài sang Hoa Kỳ.
Trong Vatican, ai là những người đang cùng với đại sứ chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này và đại sứ đang tìm truyền thông cho họ những gì?
Có nhiều đối tác khác nhau, Phủ Quốc Vụ Khanh có vai trò đặc biệt, nhưng cũng có nhiều người khác nữa. Tôi không chắc là mình biết tất cả mọi người, nhưng điều mà tôi đang lo lắng, đó không phải là những gì Đức Thánh Cha phải nói, tức là nội dung, nhưng cách Ngài nói. Thế rồi Ngài nhìn ai và Ngài nhận ra ai trong cách thế chung chung. Chẳng hạn như, tôi không phải nói cho quý vị biết điều này, nữ giới nắm giữ một vai trò chìa khóa bên Hoa Kỳ và họ không còn sẵn sàng ở địa vị phụ thuộc cho ai về bất cứ điều gì nữa. Không phải vì họ là những người duy nữ quyền, nhưng vì đó là kiểu chúng tôi sống như là một quốc gia. Vậy bây giờ nếu quý vị nhìn vào các cơ cấu lớn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, quý vị có một phụ nữ là giám đốc tổ chức bác ái, có một phụ nữ là chủ tịch các tổ chức bác ái của giáo hội, một phụ nữ là chủ tịch của các hiệp hội sức khỏe công giáo. Nhiều đại học có viện trưởng là phụ nữ. Họ sẽ ở đó để gặp Đức Thánh Cha với người nghèo cũng như với người tàn tật và những người khác.
Sẽ có xảy ra điều đó không?
Tôi không biết, nhưng điều mà tôi đang tìm thông qua và cũng có nhiều điều khác nữa. Đó là không phải chỉ gặp các chủng sinh và nữ giới mặc tu phục, nhưng gặp nữ giới và nam giới đã ra ngoài cũng ở đó. Ngài có thể gặp nữ giới có lẽ tại sao lôn của Tòa Bạch Ốc hay tại Philadelphia.
Như thế có nghĩa là đại sứ muốn Đức Thánh Cha gặp mọi thành phần xã hội Mỹ?
Vâng, có nhiều loại chuyện. Đối với Đức Giáo Hoàng đó không phải là nói vài điều thế nào, nhưng đừng nói theo kiểu quý vị nói tại châu Mỹ Latin, nó sẽ không chạy đâu.
Tôi hiểu là Đức Thánh Cha sẽ nói tiếng Tây Ban Nha tại Liên Hiệp Quốc, và tôi đoán Ngài sẽ nói tiếng Anh trước Quốc hội, có đúng thế không thưa đại sứ?
Vâng, có lẽ là như thế, nhưng Ngài cũng có thể nói vài điều bằng tiếng Tây Ban Nha trong Quốc hội, vì có khá nhiều dân biểu nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng họ sẽ có văn bản bằng tiếng Anh. Đó sẽ là biến cố lịch sử tại Quốc hội, và chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, và tìm xem Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 đã nói gì trong diễn văn của các vị, vì người ta không nhớ nhiều. Nhưng họ có nhớ biến cố Đức Gioan Phaolô II dâng thánh lễ tại sân vận động Yankee ở New York. Đó đã thật là vĩ đại. Nhưng chuyến viếng thăm Quốc hội lần này sẽ là dấu mốc trong cuộc sống của dân chúng. Đó là gia tài mà Đức Thánh Cha Francisco sẽ để lại cho nhân dân Hoa Kỳ.
Thế còn việc viếng thăm Ground Zero, dấu vết kỷ niệm tháp song sinh, nó sẽ lớn lao chừng nào, thưa đại sứ?
Nó là biến cố đại kết, tôi nghĩ nó cũng to lớn, đáng ghi nhớ và quan trọng, nhưng không quan trọng cho bằng việc Đức Thánh Cha phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ và tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Vừa rồi là phần 2 nội dung cuộc phỏng vấn ông Ken Hackett, đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, về một số vấn đề thời sự tương quan giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh và chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại lòng tri ân của bà Marisa Anna Maria Salivo Micali, tín hữu Công giáo Ý đối với chân phước Bartolo Longo, tông đồ Kinh Mân Côi. đây là bức thư tri ân của bà Marisa Anna Maria Salivo Micali đối với chồng phước Bartolo Longo, người Ý, vị tông đồ của kinh Mân Côi. Bartolo Longo chào đời ngày 11 tháng 2 1841 tại Latiano và qua đời ngày 5 tháng 10 1926 tại Pompei, miền Nam nước Ý, nơi có đền thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II tôn phong chân phước ngày 26 tháng 10, 1980. Bà Marisa biết, con ước ao làm chứng về ơn lành con nhận được nhờ lời chuyển cầu của chân phước Bartolo Longo. Năm 1993, con bị một cơn sốt kéo dài không dứt. Con phải nhập bệnh viện Bách Khoa Đức Bà An Ủi ở Reggio Calabria, miền Nam nước Ý, để khám nghiệm hầu tìm ra nguyên nhân để chữa trị. Trong khi nằm bệnh viện và chờ đợi kết quả, con khẩn thiết kêu xin Đức Bà Mân Côi Pompei mà con tin tưởng kính mến ngay từ những ngày còn thơ bé và Thánh Giuse Moscati, vị thánh bác sĩ của dân nghèo mà từ mấy năm qua con đặc biệt khẩn cầu. Một đêm, hay nói chính xác hơn là đêm thứ bảy, trước Chúa Nhật thứ nhất trong tháng 10 năm 1993, ngày đọc lời kinh khẩn này Đức Bà Mân Côi Pompei, con nằm mơ thấy mình ở tại đền thánh Pompei. Trước cửa đền thánh có Thánh Giuse Moscati đứng đợi và đưa con đi thẳng vào bên trong. Đền thánh được chiếu sáng cách lạ thường. Bức ảnh Đức Bà Mân Côi trông thật lộng lẫy với kích thước khổng lồ, y như thể chạm tới mặt đất và đang đợi chờ con đến gần. Con có cảm tưởng như thế. Trước khung ảnh có một người đàn ông cao niên với bộ râu dài đang quỳ gối và cầu nguyện với tràng chuỗi Mân Côi trên tay. Trong lúc con ngước nhìn Thánh Giuse Moscati và xin khẩn cầu cùng Đức Bà Mân Côi chữa con lành bệnh, thì thánh nhân chỉ tay vào cụ già đang cầu nguyện và tỏ cho con biết chính vị này mới là người cầu bầu cùng Đức Mẹ cho con. Vài ngày sau, người ta khám phá ra con bị một u ác tính ở cổ tử cung. Người ta cho con xuất viện để tìm kiếm phương thức chữa trị. Đến 19 tháng 11 năm 1993, trước khi đến Trigiano, một thành phố ở tỉnh Bari, để tham khảo ý kiến giáo sư Campobasso, một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện thành phố, con lần hạt Mân Côi như thường lệ trước khi ngủ thiếp đi. Đang ngủ, con bỗng giật mình thức giấc và nhớ lại rất rõ giấc mơ của con vừa trải qua. Con thấy mình ở trong đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompei và được một vùng sáng chói lọi đẩy về bàn thờ, nơi có người đàn ông cao niên đang quỳ bất động, cầu nguyện thật tha thiết trước ảnh thánh Đức Mẹ Mân Côi. Chính lúc này, Thánh Giuse Moscati xuất hiện, thánh nhân chỉ cụ già và nói với con, không phải tôi cầu bầu cho chị, đây mới là người đã cầu nguyện cho chị và đang cầu nguyện cho chị. Nói xong, thánh nhân tỏ cho con biết vị cao niên là chân phước Bartolo Longo. Xúc động, con liền quỳ xuống. Cụ già quay lại nhìn con, và quả thật, con nhận ra đó chính là chân phước Bartolo Longo. Chân phước mỉm cười với con và đưa tay chỉ vào Đức Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompei. Dĩ nhiên lúc này đây thì con hoàn toàn tỉnh hẳn, lòng tràn ngập một niềm vui bao la. Sau đó con tiếp tục ngủ lại. Ngày hôm sau, cùng với các bà bạn trong nhóm cầu nguyện, chúng con lên đường đi Trigiano, nơi bác sĩ đang đợi để khám bệnh. Tại đây con được khám bệnh kỹ lưỡng bởi nhiều bác sĩ chuyên khoa khác. Sau cùng, mọi người đi đến kết luận không còn dấu vết nào của chứng bệnh. Con trở về nhà với niềm vui khôn tả. Con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện. Chiều đến, con sung sướng ôm hôn hiền phu cùng các con yêu dấu. Toàn gia đình chúng con chung lời ngợi khen, chúc tụng và tri ân Thiên Chúa, Đức Bà Mân Côi Pompei và chân phước Bartolo Longo vì đại ân nhân của gia đình chúng con. Đọc kinh lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tin cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mỗi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài.
xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ dũ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi, ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị báo buộc phải xưng tụng rằng mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa. Mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về nguyên tắc bổ trợ trong giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi các nguyên tắc của giáo huấn xã hội, sang nguyên tắc công thiện và nguyên tắc liên đới. Trong bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu nguyên tắc bổ trợ. Như đã có lần trình bày, chúng tôi đi theo một thứ tự khác với sách tóm lược học thuyết xã hội, mở đầu với nguyên tắc công thiện rồi đến nguyên tắc bổ trợ và liên đới, xen kẽ với hai nguyên tắc chung tài sản và tham gia. Theo quan điểm của chúng tôi, nguyên tắc công thiện được đặt làm lý tưởng cho đời sống xã hội. Hai nguyên tắc liên đới và bổ trợ giải thích tương quan giữa các phần tử với nhau và với xã hội. Chúng tôi sẽ trình bày hai điểm, lịch sử và nội dung của nguyên tắc bổ trợ. Lịch sử. Nên lưu ý là trong các sách tiếng Việt, nguyên tắc này được dịch bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Hỗ trợ, bổ trợ, phù trợ. Trong tiếng Latin, subsidiaritas bắt nguồn từ subsidium, có nghĩa là giúp đỡ, nâng đỡ. Trong giáo huấn xã hội, nguyên tắc bổ trợ được phát biểu lần đầu tiên trong thông điệp Quaterdecimo Anno 40 năm của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 năm 1931. Đứng trước sự can thiệp càng ngày càng sâu rộng của nhà nước vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, Đức Thánh Cha nhắc lại một nguyên tắc của triết học như thế này. Cũng như cộng đồng không được phép ngăn cản các cá nhân dùng khả năng tài trí của họ để hoạt động, thì cũng là điều bất công khi một xã hội cấp cao dành cho mình những hoạt động mà xã hội cấp dưới có thể làm được. Lý do là làm như thế sẽ xáo trộn trật tự của xã hội, xét vì sự can thiệp của xã hội là hỗ trợ chứ không phải là thay thế hay là tiêu hủy các phần tử. Bởi vậy, quyền binh cao cấp của nhà nước hãy giao việc giải quyết các câu chuyện lặt vặt hoặc địa phương cho các hiệp hội hoặc các cơ quan cấp dưới và chỉ dành cho mình việc giám sát điều phối. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ tự do hoạt động của cá nhân, vừa bảo vệ sự liên kết của cá nhân với xã hội. xã hội đến giúp đỡ hay là hỗ trợ cá nhân phát triển khả năng của mình, chứ không hoạt động thay cho cá nhân. Một cách tương tự như vậy, nguyên tắc này cũng nhằm bảo vệ quyền hoạt động của các đoàn thể ở cấp dưới đối với sự can thiệp của những thực thể ở cấp trên. Việc phát biểu nguyên tắc này được chuẩn bị nhờ nghiên cứu của một vài học giả người Đức đương thời, nhưng phần nào đã được Thánh Thomas Aquino đề cập. Tiếp theo Đức Pio thứ 11, nhiều giáo hoàng lặp lại nguyên tắc ấy, chẳng hạn như Đức Pio thứ 12 trong diễn từ cho các hồng y ngày 20 tháng 2 1946, Đức John 23 trong thông điệp Mater et Magistra và Pacem in Terris, Đức Phaolô đệ lục trong thông điệp Populorum Progressio và trong thư Octogesima Adveniens, Đức John Phaolô đệ nhị trong tông huấn Familiaris Consortio và thông điệp Centesimus Annus. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhiều lần đề cập tới nguyên tắc hỗ trợ, chẳng hạn như ở các số 1885-1886. Cái riêng số 1883 viết như thế này: một cơ cấu xã hội ở cấp cao không nên can thiệp vào đời sống nội bộ của một nhóm xã hội thuộc cấp dưới đến nỗi lấy mất thẩm quyền của cấp dưới. Cơ quan cấp cao cần nâng đỡ hay là hỗ trợ trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ để phối hợp hoạt động của họ với những nhân tố khác để đạt tới công thiện. Nguyên tắc này dựa trên ba giả thiết. Một, cá nhân hoặc các cộng đồng hoặc nhóm nhỏ cần được hưởng một sự tự trị cần thiết để tự mình thực hiện những mục tiêu và hoạt động mà mình có khả năng. Hai, các cộng đồng cấp cao phải giúp đỡ các kế hoạch của cấp dưới nhưng không được hủy diệt chúng. Ba, các cộng đồng cấp cao cần hỗ trợ những thiếu sót của những cá nhân hoặc những cộng đồng cấp dưới nếu các cá nhân và đơn vị này không đủ khả năng để thăng tiến công thiện. Áp dụng. Chúng ta có thể hiểu nguyên tắc hỗ trợ khi đi từ dưới lên trên, nghĩa là từ cá nhân đến cộng đồng, hoặc là đi từ trên xuống dưới, từ cộng đồng xuống tới cá nhân. Từ dưới lên trên. Khi tôi không thể thực hiện một công tác hay một nghĩa vụ, thì tôi tới nhờ ai đó hỗ trợ giúp đỡ. Nếu người ấy cũng không có khả năng, thì lại phải nại tới một cơ quan cao cấp hơn. Tất cả những người được cậy nhờ như vậy phải tìm cách giúp đỡ tôi, chứ không phải làm thay thế cho tôi. Thí dụ, cha mẹ có bổn phận giáo dục con cái. Công tác này quá nặng, vì vậy cha mẹ nhờ đến các thầy cô. Thầy cô cần đến cộng đồng để tổ chức trường học. Cộng đồng có thể được hiểu về làng hoặc huyện, xã, tỉnh và thậm chí cả quốc gia nữa. Sự hỗ trợ nằm trong tương quan xã hội giữa cá nhân và xã hội, hoặc là giữa xã hội cấp thấp với xã hội cấp cao. Đối lại, từ trên đi xuống dưới. Nguyên tắc hỗ trợ quan niệm xã hội như một tổ chức hữu cơ bao gồm nhiều cơ quan và bộ phận với các chức năng riêng biệt: gia đình, làng mạc, hiệp hội, đoàn thể, cơ sở văn hóa giáo dục, doanh nghiệp, v.v. Những cơ quan ở cấp trên phải tôn trọng các yêu sách và sinh hoạt của các cơ quan ở cấp dưới. Vì vậy, cơ quan cấp trên không nên giành chỗ của cấp dưới, nhưng trái lại, hãy giúp đỡ hay là hỗ trợ cho các cơ quan cấp dưới những phương thế để thực hiện chức năng của mình. Trong việc tổ chức xã hội, nguyên tắc bổ trợ chống lại chính sách toàn chế hoặc là bao cấp tập trung tất cả các dịch vụ và cơ quan trung ương của nhà nước, và lại dẹp bỏ đi tất cả các tổ chức hiệp hội khác. Làm như thế là bóp chết các sáng kiến tư nhân. Mặt khác, vai trò của nhà nước là tổ chức các cơ chế để phục vụ ích lợi của cộng đồng. Các cơ chế không tạo ra những con người đức hạnh sống thân hữu với nhau. Những tương quan thân hữu được chuyển nợ ở nơi những tổ chức hiệp hội tự nguyện, chúng ta gọi là xã hội dân sự. Như vậy, nguyên tắc hỗ trợ gồm có một khía cạnh tích cực và một khía cạnh tiêu cực. Khía cạnh tích cực, cấp trên phải giúp đỡ cấp dưới trong các vấn đề mà cấp dưới không làm nổi. Khía cạnh tiêu cực, cấp trên không được lấn át cấp dưới, bóp chẹt sáng kiến của họ. Sách tóm lược học thuyết xã hội bàn đến nguyên tắc hỗ trợ ở các số 185-188. Nguyên tắc được phát biểu ở số 186 như thế này: thật là sai lầm trầm trọng khi rút khỏi tay các cá nhân những gì họ có thể làm được dựa vào sáng kiến và những phương tiện riêng của mình để trao cho cộng đồng. Cũng vậy, thật là bất công và tai hại nghiêm trọng làm trật tự bị xáo trộn khi giao cho một tổ chức cấp cao hơn và lớn hơn những gì mà các tổ chức ở cấp dưới có thể làm được. Tự bản chất, mọi sự can thiệp xã hội là trợ giúp hay là hỗ trợ các thành viên trong xã hội, chứ không phải phá hủy hoặc tiêu diệt họ. Chúng ta thấy sách lấy lại đoạn văn của thông điệp Quaternissimo Anno. Ngoài việc đề cao vai trò của cá nhân, số 165 muốn nêu bật nét phong phú của các đoàn thể trung gian. Không thể nào thăng tiến phẩm giá nhân vị nếu không lưu tâm đến những đoàn thể trung gian trong quốc gia, gia đình, các hiệp hội, các thực thể địa phương, các đoàn thể kinh tế. Đặc biệt, số 188 trưng ra một thí dụ cho thấy một trường hợp ngoại lệ cho phép công quyền được can thiệp sâu rộng vào đời sống kinh tế xã hội. Đó là khi mà xã hội dân sự không thể đảm nhận sáng kiến một cách tự lập hoặc đang xảy ra một bất công trên lịch xã hội. Lúc ấy, công quyền có thể tạo ra những điều kiện bình đẳng, công bình và hòa bình hơn. Nhưng mà sự thay thế này không được kéo dài quá mức độ cần thiết. Nguyên tắc bổ trợ không được áp dụng trên lĩnh vực bang giao quốc tế. Các cơ quan chính trị quốc tế không được giành quyền định đoạt của các quốc gia hay là của các tổ chức khác. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nguyên tắc cuối cùng: tham gia và chia sẻ tài sản.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.